Chào mừng các bạn quay trở lại với phiên ngoại của Quỷ Thoại Liên Thiên. Người đọc Mocha, chuyện được đăng tải và phát hành trên diễn đàn 2vblog.com, chương 1.4, một phần Mai Hoa. Ngày hôm sau, tôi khổ sở rời khỏi giường, ôm thắt lưng đến phòng bếp. Bạch Dực đã chuẩn bị điểm tâm, tôi run rẩy bước đến ngồi xuống, cảm giác phần eo mình đau như vừa bị rút gân. Chừng cho Bạch Dực một cái, nói: "Chẳng phải anh đã nói sẽ không làm em không dậy nổi sao?" Thần sắc Bạch Dực rất tốt, tối qua không ngờ làm đến 4-5 lần, hay đã nhiều hơn nữa. Nói chung là đến lần thứ 3 thì tôi đã chìm trong vô thức. Anh đưa cho tôi một chén cháo nói: "Anh cũng muốn hắc chế nhưng em nhiệt tình quá đi mất." Tôi cầm lấy bát, uất hận nói: "Nhiệt tình cái đầu anh á." Anh mỉm cười nói: "Em như vậy tất cả đều do đã lâu không làm, thân thể không kịp thích nghi. Thật ra chỉ cần làm nhiều sẽ quen thôi." Các ngón tay đang cầm chặt bát của tôi đều run rẩy, nghiến răng nói: "Làm nhiều, tôi sợ sẽ tự chận ngay trên giường đấy." Anh vừa uống một ngụm sữa, nghe được những lời này thiếu chút nữa vun ra, mỉm cười dùng giọng điệu thản nhiên nói: "Vậy lần sau chúng ta đổi sang sofa xem, mà bồn tắm chắc cũng không tồi." Tôi cục cục gõ chén mắng: "Anh đi chết đi." Lúc này điện thoại bỗng vang lên, tôi hung hăng liếc mắt, anh ôm cổ tôi, thích thú lấp mặt. Tôi quầy quả đẩy tên ác ma hao sắc này ra, vọt đến nơi để điện thoại. Vừa bắt máy đã nghe lục tử gào lên như giết heo. Tôi cau mày để tai nghe ra xa. Lục tử sau một lúc gào hét thì bất động, chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc. Liền để tai nghe sát lại nói: "Này, cậu nói từ từ thôi, có chuyện gì thế?" Lục tử sức cùng lực kiệt nói: "Mẹ nó, gặp quỷ rồi, châm cài không thấy đâu nữa." Tôi trợn mắt ngờ vực: "Không thấy đâu, bị trộm mà, mẹ nó. Tiền lần trước của mình còn chưa kịp gửi ngân hàng đấy." Lục tự gấp gáp nói: "Không phải những thứ khác không mất, hay ây da, cậu đến đây một chút vậy, dũng Bạch Dực đến luôn, không xong rồi, chuyện này quỷ dị quá đi mất." Lục tự vội vã ngắt máy. Bạch Dực thấy tôi la hét như thế, cũng đến đứng phía sau hỏi có chuyện gì. Tôi nói: "Hẳn đã bị trộm cướp gì rồi, hôm nay anh có đi dạy không?" Anh lắc đầu nói: "Không có, thứ sáu không có tiết." Tôi vỗ vai anh, sau đó nhanh chóng khoác áo vào nói: "Đi, đến cửa hàng, xem ra có chút chuyện phiền phức." Hai chúng tôi đến điểm tâm cũng chưa kịp ăn đã vội chạy đến cửa hàng. Lúc này Lục Tự đã ở cửa chờ chúng tôi, cậu ta ngồi ngay bậc cửa hút thuốc. Tôi nói: "Bị mất trộm sao không đi báo án?" Lục Tự dùng ánh mắt như bảo cậu là thằng ngu nhìn tôi nói: "Đồ ngốc, chẳng lẽ mình tự tìm cái chết, nguồn cơn nào có sạch sẽ gì?" Tôi nhún vai nói: "Thế phải làm sao đây?" Cậu ta dụi thuốc, sau đó kéo tôi và Bạch Dực vào gian trong của tiệm. Đây là nơi làm việc tối trọng yếu của cậu ta. Ngoài tủ sắt còn có nhiều sổ sách ngầm. Mỗi lần gặp khách hàng trọng yếu hoặc địa chủ điên đều diễn ra ở đây. Cậu ngồi xổm xuống, tụi mình mở tủ sắt. Tôi phát hiện sổ sách lần trước để vào đó vẫn còn nguyên, cái hộp điêu khắc tinh xảo vẫn còn nguyên. Điều này khiến lòng tôi dấy lên cảm giác quỷ dị khó tả. Lục tự mở hộp, bên trong được bao phủ bởi lụa màu lam. Cậu mở lớn ra cho chúng tôi nhìn, trong đó đã không còn chiếc châm nữa, mà là ba khúc xương bị cắt rời đặt xen xếp về nhau. Quái lạ nhất là phần đầu của mỗi khớp xương đều uốn cong, trông như một cái móc. Tôi sững sờ, Bạch Dược bước đến cầm lấy khúc xương nói: "Có thể là ngón út của người." Lục Tử cũng gật đầu, liên tục nói xui xẻo. Tôi cũng biết chuyện này thật quái đản, nắm lấy cậu ta nói: "Cậu phát hiện thấy xương trong hộp khi nào? Hay là lúc đầu chúng ta không cẩn thận để bị đánh chéo rồi, không dè kia là lừa đảo?" Lục tự vỗ chế nói: "Anh hai à, anh nghĩ em để xảy ra chuyện đánh chéo như vậy sao? Hơn hết, trước khi quay lại mình đã xem qua rồi, chính xác là châm, giờ sao lại biến thành thế này?" Bạch Dực nhìn giúp chúng tôi: "Đây là tà thuật gì thế?" Bạch Dực để xương trở vào hộp hỏi: "Ông cụ kia, các cậu biết giờ đang ở đâu không?" Lục tự vỗ đầu nói: Tôi lúc ấy gấp gáp sơ suất nên cũng quên hỏi. Bất quá nghi phát âm thì không phải là người Thượng Hải, có thể từ bên ngoài đến. Nhưng nếu hỏi là người ở đâu thì tôi làm sao biết được. Giữa câu mày cầm chiếc hộp lên, muốn từ đó tìm ra manh mối. Lục Tử ngồi bên ghế nói, ai thật ra mất châm cũng chẳng sao, còn hộp ở đây thì chẳng sợ lỗ vốn, bán ít lời ít. Tôi chỉ sợ nếu xảy ra chuyện giống như vậy nữa thì cửa tiệm nhỏ của tôi đây thật không thể chịu nổi. Bỗng nhiên tôi phát hiện một chuyện, vội vàng mở hộp ra đặt nó gần mũi ngửi nói, mùi hương, là mùi hương này, Bạch Dực anh ngửi xem. Bạch Dực cũng đến gần gật đầu nói, đúng thế, mùi hương này cũng hơi giống mùi hoa mai. Lục Tử, cậu cũng ngửi xem. Lục Tử vội vàng lắc đầu nói, không cần, đó là ngón tay của người chết, tôi không ngửi, xui xẻo lắm. Để chiếc hộp xuống, vừa định nói gì thì lão Trương buông đồ gia dụng bằng gỗ ở cách vách gõ cửa liên hồi. Lục Tử vội vàng cất thứ đó vào tủ sắt, sau đó mở cửa. Lão Trương gõ rất gấp. Tự mở cửa rồi còn mất đà gõ vài cái vào đầu cậu ta xong mới dừng lại. Lục Tử vốn sẵn giận mắng, gõ gì mà lắm thế, có cần xem đầu người khác là ở cửa nhà hay không. Trương thấy chúng tôi mở cửa cũng bất chấp tất cả hỏi, được rồi, đem qua các cậu ở đâu thế. Lục Tử hỏi, có chuyện gì? Mắt của lão Trương vô cùng kiên dè ngập ngừng, này, vừa qua Tết tôi cũng không biết nói thế nào mới tốt. Lục Tử hỏi, tóm lại là có chuyện gì?
Lấy ra một điếu thuốc, Lục Tử vội kéo lão ra ngoài. Trong này có thứ gì đó không thể đụng tới. Bốn người chúng tôi ngồi bịch ra cửa. Lão nói, này, ai, chuyện là thế này. Tối qua tôi đi chơi mạt chược, lúc về bỗng nhớ còn vài hợp đồng chưa ký, nên giữa đêm khuya vẫn đến đây. Lúc này tôi nghe trong tiệm của các cậu quả nhiên có tiếng động, định đợi ký xong sẽ gọi cậu uống cùng vài ly. Lại bàn chuyện bán buôn của chúng ta. Khi đâu vào đó, tôi liền gõ cửa tiệm của cậu. Gõ thật lâu không thấy ai lên tiếng, nghĩ rằng chắc các cậu đã rời khỏi, cũng chuẩn bị bỏ đi. Lúc này cửa bỗng nhiên mở. Nhưng mà mở cửa lại là một đứa bé. Chúng tôi mở to mắt nhìn nhau. Lục Tử hỏi, sau đó thế nào? Lão Trương rít một ngụm thuốc nói, tôi cứ ngỡ đứa bé đó là bé con xa của các cậu. Sau đó liền hỏi nó các cậu ở đâu. Con bé phải nói là kỳ dị, cũng khá lớn nhưng rất đáng yêu, mặt mày thanh tú, cả người mặc một cái áo bông đỏ thẫm. Nó chỉ im lặng nhìn tôi sờ sờ đầu, thấy tóc nó rất cứng. Lúc này chẳng biết tại sao trời lại nổi gió, tôi thật tình cứ ngỡ như trước nên bước vào tìm các cậu. Vào trong rồi mới phát hiện không bật đèn, tối tăm gần chết. Tôi cảm thấy các cậu chắc không ở đó, vừa muốn rời đi thì con bé kia lại đứng sau tôi từ lúc nào. Đến một chút tiếng động cũng không có. Nói thật, khi ấy lòng tôi đã có chút không đúng giờ lắm.
Chắc là đã phạm vài thứ không sạch sẽ gì đó chứ. Thế nên tôi chuẩn bị chạy trước thì hơn. Ngay lúc ấy chẳng biết con bé đã bắt được con chuột ở đâu. Con chuột trong tay vẫn chưa chết hẳn, vẫy đẹp lòi cả ruột ra. Nó lại cầm lấy con chuột bỏ vào miệng. Máu từ cằm nó chảy xuống, gớm ghiếc vô cùng. Lông tôi khi ấy đều dựng cả lên. Con bé kia quả nhiên nuốt tươi con chuột. Lục Tử xoa gáy nói, khủng khiếp thế à. Thật là một cảnh điển hình trong phim kinh dị. Hẳn không phải ông tưởng tượng ra chứ. Trương cười khẩy hai tiếng nói, là phim kinh dị à. Tôi ngay lúc đó chỉ có thể dựng ngược tóc tai lên thôi. Cậu biết không, tôi vừa cứng ngắc quay đầu lại thì thấy một người đầu tóc rối bời đang đứng sau lưng mình. Cả người máu thịt không rõ, dường như còn thiếu một ngón tay. Lúc này sợ đến độ cong chân bỏ chạy. Cậu xem, hôm nay không phải tôi đến tìm cậu để hỏi han chuyện sao? Chúng tôi đều không cần xác thực, bởi chỉ nhắc đến thiếu một ngón tay là chúng tôi có thể khẳng định lão không phải nói năng vớ vẩn. Đó chắc chắn là sự thật. Lúc này bỗng vang lên tiếng mèo kêu, phá tan sự yên lặng. Con mèo dơ bẩn thường hay bất ngờ nhảy từ thùng rác ra, miệng còn đang ngậm một con chuột. Mấy gã đàn ông chúng tôi vì thế sợ đến nhảy dựng lên. Tiếp theo, Lục Tử thật không còn lòng dạ nào để mở cửa tiệm, nên đã đóng luôn nó. Lão Chun thấy chuyện này rất tà quái, cũng không dám chen vào mà trở về tiệm của mình đứng xa xa nhìn. Ba người chúng tôi vào lại trong tiệm. Lục Tử lo lắng những thứ kia sẽ biến mất lần nữa. Nhưng tôi và Bạch Dược đều không thể xác định rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lục Tử nóng lòng đi qua đi lại, còn thỉnh thoảng lại ngửa mặt lên trời ai thán. Nhưng Lục Tử trượng lại, cậu ta ai nghe một tiếng, sau đó bấm vào một dãy số gọi điện hỏi.
Đúng thế, ha ha, lâu quá không gặp. Được rồi, có thể phiền cậu giúp mình ra xem. Đại khái là ở công ty của cậu tối qua 8 giờ. Chuyến xe xuất phát ngay cửa tiệm của chúng mình có hành khách nào là ông lão hay không?
Đúng đúng đúng, cuối cùng ông ta đã dừng ở đâu?
Sau đó yên lặng thật lâu, Lục Tử lại mở miệng nói.
Được được, tôi đã nhớ kỹ, đúng đúng. À, không có chuyện gì, hôm nào mình mời dùng bữa.
Được, cứ vậy, hẹn gặp lại. Ngắt điện thoại, mỉm cười nhìn tôi, nói. Một người bạn học chung lúc trước của mình làm quản lý cho công ty cho thuê xe tư nhân. Giờ thì ổn rồi, mình đã biết địa chỉ, đi hỏi lão già kia một chút xem thử là xảy ra chuyện gì.
Lục Tử mang theo hợp đồng, cậu tê dè dặt nhìn chúng tôi rất lâu mới nói. Hợp cũng đem theo luôn, ai trong hai người muốn cầm? Bạch Dược cho chứ không phải túi, sau đó nói, đi thôi.
Chúng tôi đi đến trước một dãy nhà công cộng cũ kỹ, vừa xuống xe để nhiều điều khó xử. Tòa lầu này chỉ 6 tầng, nhưng ít nhất cũng có hơn 10 hộ. Lẽ nào muốn chúng tôi đến gõ cửa từng nhà? Lục Tử ngẩng đầu nhìn dãy nhà, cứ há hốc miệng như đang chờ cơm từ trên trời rơi xuống để ăn. Bạch Dược bước vào trong, nhìn chúng tôi nói, đi thôi, từ từ hỏi thăm. Không ngờ vận khí của chúng tôi cũng chẳng tệ lắm. Vừa hỏi đến nhà thứ hai thì đã có người biết ông lão. Ra mở cửa là một phụ nữ trung niên. Dì ta vừa thấy ba gã đàn ông đứng ở cửa thì bày ra thái độ cảnh giác. Lục Tử tiến lên hỏi, dì à, chúng con muốn tìm một người. Là một lão tiên sinh cao cao gầy gầy, mang áo khoác dài màu đen, chống gậy. Người phụ nữ trung niên cắt ngang bài miêu tả của Lục Tử, nói, cậu hỏi để làm gì? Lục Tử đưa ra bản hợp đồng nói, chúng con ở cửa hàng đồ cổ, cùng với lão tiên sinh này nảy ra chút vấn đề làm ăn. Phụ nữ trung niên mất kiên nhẫn nói, ông ta về quê rồi, chắc đang ở nhà chờ chết đấy. Tôi và Bạch Dược cùng nhìn thoáng qua nhau, tôi bước lên hỏi, ông cụ là người ở đâu, có thể cho chúng tôi địa chỉ được không? Người phụ nữ cau mày nói, tôi cho các người để làm gì?
Tôi vuốt tóc, quay qua mỉm cười với bọn Lục Tử, sau đó bắt đầu câu có với dì ta, nói,
làm gì hử, con bà nó, lão già đã nợ chúng tôi nói cho bà tím đây biết, nếu không ngay lập tức đưa ra địa chỉ, tôi sẽ nhờ công ty đòi nợ thuê đến nhà tím ngay. Là công ty đòi nợ thuê đấy, biết chưa, lúc đó xem thử tím còn ở chỗ này được nữa không.
Người phụ nữ nhìn gương mặt nhăn nhó của tôi, lại nhìn hai người kia một chút, do dự thật lâu, nói, các người chờ một chút. Lúc sau, người phụ nữ đem ra một tờ giấy nói, đây là địa chỉ của ông ta, các người muốn thì cứ đi tìm, ông ta chỉ là bà con xa thôi, cùng chúng tôi chẳng có quan hệ gì cả. Tôi cầm lấy giấy, chừng một cái, dì ta vội vã rầm một tiếng đóng sập cửa lớn lại. Tôi quay đầu, ném tờ giấy cho Lục Tử nói, với mấy bà tám làm như vậy là êm nhất. Bạch Dược vỗ trán, Lục Tử cầm giấy nhìn tôi cười xấu hổ. Sau lại xem địa chỉ bên trong nói, nha, không xa lắm, ở Gia Thiện. Chú thích, Gia Thiện là một huyện thuộc cấp thị Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang. Kết thúc chú thích, Lục Tử nhìn đồng hồ nói, còn khá lâu, đến đó cũng nhanh lắm, có đi không? Tôi nhìn thoáng qua Bạch Dược, anh gật đầu, tôi nói, đi. Chương